Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 31, hồi 16, giả nhân giả nghĩa. Cửa lớn bên ngoài không một người vệ sĩ. Có lẽ họ cho rằng Tiểu Phi không dám xâm nhập giữa ban ngày. Kho chứa củi chỉ vỏn vẹn có mỗi một cánh cửa thật nhỏ. Lúc dựng lên, có lẽ không ai nghĩ rằng nó sẽ trở thành nhà giam. Bóng tối tràn ngập bên trong, càng làm cho không khí ẩm thấp càng thêm ướt át. Một người nằm khom khom, co cóc, y như là bị ngất xỉu chứ không phải ngủ mê. Chỉ mới ngó thoáng qua, một luồng máu cay nóng sống lên mặt Tiểu Phi. Hắn bước tới kêu lên:
"Huynh!"
Tiếng nói của hắn chưa dứt, từ trong con người đang long khom vụt bắn ra một luồng ánh sáng. Một thanh kiếm nhanh như gió quét ngang tới cẳng Tiểu Phi. Diễn biến cực kỳ đột ngột, thanh kiếm quét ngang lẹ càng khiến kinh người. Rất may thanh kiếm trên tay của Tiểu Phi còn nhanh hơn một bậc, không phải đưa ra trước mà nhanh ở chỗ đưa ra sau mà tới trước. Hơn nhau một chút xíu đó thôi, chỉ cần một chiếc xú đó cũng đã đủ thắng khi giao đấu. Xoảng một tiếng, tiếng thép chạm vào nhau, mũi tiếng của Tiểu Phi chĩa xuống kiếm đối phương, thanh kiếm khua lên và rơi xuống đất. Quả đúng là cao thủ, lâm nguy bắt loạn. Người bị rơi kiếm tung mình lên đúng lúc và nhảy thối ra sau. Phản ứng thật nhanh, vừa đánh rớt thanh kiếm đối phương, Tiểu Phi cũng nhún chân nhảy lùi trở lại. Nhưng dù nhanh cũng vẫn không kịp nữa, một ngọn côn và một thanh đao đã chặn ngay giữa cửa. Bây giờ mới nhận ra kẻ giả đò nằm mọc để dụ Tiểu Phi khi nãy là gã công tử Du Long Sinh. Tiểu Phi quay phát lại, thấy kẻ chặn ngang ngoài cửa là Triệu Chí Nghĩa và lão giả Điền Thất. Cũng ngay trong lúc ấy, nhiều tiếng rào rào liên tiếp, đống củi chất cao vụt đổ nhào xuống đất. Mười mấy tên cung thủ, tên lắp thẳng dây chĩa ngay vào hướng Tiểu Phi. Chỉ cần một nhích tay, những mũi tên bịt sắt sẽ lập tức ghim phập vào mình địch thủ. Bất cứ một ai, cho dù bản lãnh đến đâu, cũng đành phải xuôi tay. Điền Thất hắt mặt mỉm cười:
"Ha ha, các hạ có cần nói gì nữa không?"
Tiểu Phi chậm chậm ngồi xuống và nói một cách thản nhiên:
"Xin mời các vị cứ buông tên."
Điền Thất ngửa mặt cười ha ha:
"Tốt, các hạ quả xứng là con người khí khái. Điền mỗ sẽ xử sự đúng theo cùng cách đó."
Lão vẫy tay, mười mấy giây cũng cùng buông ra một lúc. Ngay trong lúc đó, Tiểu Phi vùng lăn thía hai vòng, tay trái nhặt luôn thanh vô tình kiếm của Du Long Sinh loáng lên, biến thành một vùng ánh thép. Những mũi tên bị sắt rơi xuống như lá rụng. Triệu Chí Nghĩa gầm lên một tiếng, thanh đao giáng xuống nhanh như chớp, theo thế lập tiễn hòa sơn. Từ trong vùng ánh thép của Tiểu Phi, một đường kiếm bắn ra như chớp. Triệu Chí Nghĩa hoảng hốt thu chiêu, nhưng đã chậm mất rồi. Một tiếng chát khô khan, thanh kiếm sượt ngang sống đao, chĩa thẳng vào ít hầu của lão. Một giọt máu bắn ra. Điền Thất thụt lui nửa bước, vung ngọn côn bổ xuống. Nhưng vùng ánh thép của Tiểu Phi đã cuốn thẳng ra phía cửa. Điền Thất rậm đuổi theo, nhưng phải dừng lại khi nghe Triệu Chí Nghĩa khò khè và máu vọt bắn ra nơi ngực lão. Vì mở đường thoát thân là chính, cho nên Tiểu Phi không buồn sát thủ. Lưỡi kiếm chỉ thuận theo chiều đâm xuất ngoài ra, và vì thế mà Triệu Chí Nghĩa không bị đòn chí mạng. Vừa lướt ra tới cửa, Tiểu Phi quật ngược cánh tay, thanh vô tình kiếm của Du Long Sinh bay vút vào giữa ngực Điền Thất, làm cho lão ta định rượt lại đành phải thụt lùi. Thanh trường kiếm xé gió căng ngay bên vách. Du Long Sinh chằm miệng thở phào:
"Thần thủ lẹ thật là kinh khiếp."
Điền Thất mỉm cười hiểm ác:
"Và cái may của hắn cũng quả thật nhiều."
Du Long Sinh chướng mắt:
"Cái may?"
Điền Thất nói:
"Dù thiếu chàng không thấy mũi tên ghim ngay mình hắn hồi nãy sao?"
Du Long Sinh gật đầu:
"Đúng rồi, tôi thấy hắn dùng kiếm tay trái, thanh kiếm đưa lên bị một khe hở và hai mũi tên lọt ngay chỗ ấy, nhưng không hiểu sao hắn không bị thương."
Điền Thất cười:
"Chỉ tại trong mình hắn có kim tỳ giáp, lão phu thật cũng quá sơ ý. Về điểm đó, nếu không thì cho dù hắn có bản lãnh cao đến mấy cũng khó mà thoát được bữa nay."
Nhìn thanh kiếm găm run bật bật trên vách, Du Long Sinh khẽ lắc đầu:
"Đáng lý hắn đừng đến vào hôm nay, và đáng lý tôi cũng đừng đến đây nữa."
Điền Thất an ủi:
"Chuyện thắng bại là lẽ thường tình, có chi mà thiếu trang chủ lại có vẻ chán nản như thế. Cho dù hắn qua được một cửa, nhưng chúng ta còn có cửa thứ hai, hắn làm sao mà qua được."
Thoát ra khỏi cửa, Tiểu Phi chợt nghe tiếng A Di Đà Phật cất lên rộn ràng. Tiếp liền theo, nhiều tiếng nữa dập lên, khắp bốn bên, năm nhà sư mặc áo màu tro xám tủa ra vây chặt lại. Cả năm người chắp tay lên ngực trông thật trang nghiêm, nhưng chính trong trang nghiêm đó toát ra một uy lực kinh người. Dẫn đầu là nhà sư mày bạc Tâm Mi đại sư. Tiểu Phi quét mặt cấp dằn giọng:
Kẻ xuất gia cũng làm cái chuyện mai phục này sao?
Tâm Mi đại sư niệm một tràng Phật hiệu:
Lão tăng vốn không có ý hại người, thí chủ không nên dùng lời công kích như thế. Thí chủ nên biết rằng những kẻ hay công kích thường tự làm thương tổn chính con người mình trước, đã không hại được ai mà còn hại ngược lại chính mình.
Ông ta nói bằng một giọng rất chậm rãi hòa nhã, nhưng khi lọt vào tai Tiểu Phi thì mỗi một tiếng của ông ta lại y như sấm sét, làm cho người nghe cứ cảm thấy màng tai bị dội ong ong không dứt. Tiểu Phi hướng mắt:
Vậy thì lời lẽ của ông chắc êm dịu lắm nhỉ?
Miệng thì nói, nhưng chân hắn đã nghiêng đưa mình dích ra sắp vòng vây. Tiểu Phi thừa biết nếu tôi mình nhảy lên thì tức khắc sẽ bị chàng hạt của nhà sư quật sụp đôi chân, cho nên còn có cách nghiêng mình vừa thủ vừa xông ra kẽ hở. Không dè chân hắn vừa di động thì những nhà sư cũng lập tức di động liền theo, và khi hắn dừng lại thì các nhà sư cũng đều dừng lại. Tâm Mi đại sư lại niệm Phật hiệu:
Kẻ xuất gia không bao giờ nghĩ đến chuyện sát sinh, trong tay thí chủ có kiếm, chỉ cần thí chủ xông ra được khỏi cái trận la hán nho nhỏ này thì bần tăng vô cùng bội phục và cung kính để đi một cách tự do.
Tiểu Phi mím miệng đứng yên một chỗ. Hắn nhận thấy những nhà sư này chẳng những võ công thâm hậu mà việc bố trí lại vô cùng chặt chẽ, y như một vòng xiềng không sơ hở một góc nào. Cách bố trí chặt chẽ ấy làm cho kẻ bị vây muốn thoát cũng không phải dễ. Lúc 8-9 tuổi, Tiểu Phi đã từng xem một con đà điểu bị mãng xà vây khốn. Con rắn thật lớn cong mình lại, đầu và đuôi giao với nhau, giữ con đà điểu vào giữa. Mỏ đà điểu bén, nhưng cứ hễ mổ đầu thì đuôi rắn quất qua, còn nếu mổ đuôi thì bị đầu rắn tát. Cứ như thế làm sao cho con đà điểu mệt dừ mà cũng không làm sao thoát được. Mãi đến một lúc sau, chừng như khám phá ra cái thế lưỡng đầu đọ địch ấy, con đà điểu đứng im một chỗ không động đậy. Chờ một lúc thật lâu, đến cái lúc mà con mãng xà không còn kiên nhẫn được nữa, con đà điểu thình lình phóng ra một cú sấm sét, và tự nhiên là con rắn thất cơ. Nhìn vào thế trận của mấy nhà sư, Tiểu Phi hình dung ngay lại sự chứng kiến trận đấu giữa rắn và chim hồi nhỏ, và lập tức áp dụng ngay lấy thế tịnh chế động của con chim đà điểu. Hắn đứng im lìm. Quả nhiên, đứng đợi một lúc lâu, Tâm Mi đại sư bắt đầu nổi nóng. Ông ta trầm giọng:
Thí chủ định bó tay chịu trói đi à?
Tiểu Phi khẽ nhếch đầu một cái:
Không.
Hắn trả lời một tiếng y như là không muốn lãng phí một hơi thở nào cả. Tâm Mi đại sư gặng lại:
Thế tại sao thí chủ không chịu đi?
Tiểu Phi trả lời tỉnh khô:
Các ông không muốn giết tôi, tôi cũng không muốn giết các ông, vì lẽ đó cho nên tôi không đi được.
Tâm Mi đại sư mỉm cười:
Nếu thí chủ mà giết được, bần tăng nhất định sẽ không phiền trách gì cả.
Tiểu Phi cũng cười:
Thế thì hay quá.
Tiếng nói của hắn phát cùng một lúc với thân hình động đậy, và cái động đậy của hắn còn hơn điện chất. Chỉ thấy một ánh sáng nhoáng lên, thanh kiếm đã chĩa thẳng vào ít hầu của Tâm Mi đại sư. Bốn nhà sư xung quanh lập tức tiến lên, bốn bàn tay đang chấp vụt rẽ ra, trường ảnh dựng lên như núi. Nhưng cái tấn công chấp nhoáng của Tiểu Phi không hoàn toàn như thế. Tay hắn tuy động thanh kiếm, nhưng chân thì lại bắn lùi. Tám bàn tay của bốn nhà sư đánh vụt ra trước, và tự nhiên tất cả đều chụp ngay lên thanh kiếm của Tiểu Phi. Tâm Mi đại sư trầm giọng:
Giỏi.
Tiếng giỏi được thốt ra, ống tay áo của ông cuốn mạnh, thiết lâm thiết tụ, một ngón đòn ác hiểm chụp phủ lên đầu của Tiểu Phi. Tuy hắn lùi nhưng thanh kiếm vẫn nằm ngang như trước, nghĩa là mục tiêu vẫn là ít hầu của Tâm Mi đại sư. Và chỉ nghe soạt một tiếng, ống tay áo rộng của nhà sư đã bị toạc ra một lỗ lớn. Tiếp liền theo, vùng kiếm của Tiểu Phi như một cái bóng lớn lăn tròn, hắn thoát ra khỏi trận trong đường tơ kẽ tóc. Lại tự nhiên thoát ra bằng cách đó, có thể, chỉ có thể ở hậu tâm bỏ trống. Tâm Mi đại sư lập tức gầm lên:
Bần tăng xin đưa tiễn.
Nghe chưa chọn câu nói, Tiểu Phi chợt nghe một luồng kình phong ập tới sau lưng, sức xung ra quá lẹ, không làm sao quay lại kịp. Với cách đánh thần tốc của nhà sư, Tiểu Phi chỉ còn cách chuyển lên chịu đựng. Một luồng máu nóng dồn nghẹn ngang nơi ngực, Tiểu Phi nương theo sức đánh của đối phương để tung thẳng đường đi. y như một con diều bốc gió đứt dây. Thân ảnh của Tiểu Phi bắn thẳng lên dải nhà theo gió. Nhà sư đứng bên trái quát lớn:
"Đuổi theo!"
Tâm Mi đại sư khẽ lắc đầu:
"Không cần."
Nhà sư trẻ tuổi hỏi:
"Hắn không còn có thể chạy xa được nữa, tại sao sư thúc lại không cho đuổi theo?"
Tâm Mi đại sư cười:
"Chính vì hắn không thể chạy xa được nữa, cho nên chúng ta không cần phải đuổi theo nữa."
Suy nghĩ một giây, nhà sư trẻ tuổi mỉm cười:
"Sư thúc nói đúng ạ."
Nhìn theo hướng Tiểu Phi, Tâm Mi đại sư nói thật thấp giọng:
"Kẻ xuất gia lấy tử bi làm trọng, khi có thể không làm cho người bị thương thì tốt hơn hết, là nên làm theo cách ấy."
Từ nãy đứng xa xa nhìn các nhà sư đối phó, cho đến bây giờ Điển Thất mới bật cười thành tiếng:
"Hay, đúng là kẻ xuất gia lấy tử bi làm trọng. Nếu kẻ có thay họ để giết người thì nhất định không bao giờ ra tay."
Nương theo trường lực của đối phương, Tiểu Phi bắn mình lên không và lần lần hóa giải trường lực đó. Trường lực của Thiếu Lâm hộ pháp quả thật là hùng hậu. Tiểu Phi lướt ra gần 10 trượng mới có thể gượng đứng lại được. Và khi tung mình nhảy lên một lần nữa, hắn mới nhận ra là nội lực của mình đã bị tổn thương. Nhưng chút thương thế ấy, hắn tin rằng hắn sẽ chịu đựng được. Truy luyện trong gian khổ, vùng mãi trong tuế nguyệt đã làm cho hắn trở thành một con người không phải dễ dàng ngã quỵ. Vóc thân của hắn mường tượng sắt. Màn chiều mỗi lúc càng sẫm dần, bốn phía không thấy bóng người qua lại, nhưng mỗi một tán cây, một mái ngói phảng phất y như đều có địch nhân mai phục. Bằng trực giác của thú rừng, Tiểu Phi nhận ra như thế. Thoát khỏi nơi mai phục đó, Tiểu Phi kể như là vạn hạnh. Đối với sự vây vòng Thiếu Lâm và bốn người cao đệ, trong thiên hạ có thể nói là rất ít ai thoát khỏi. Không riêng nhận xét của một người, mà gần như tất cả võ lâm đều hiểu một cách khẳng định như thế. Chỉ có điều, Tiểu Phi chưa phải là muốn đi.
情深深雨蒙蒙，世界只在你眼。 情有独钟，盼过春夏和秋冬。